Phía Đức hôm 27 tháng 11 đã phản hồi sau khi Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng muốn khẩn trương xét xử vụ Trịnh Xuân Thanh. Hai ngày trước đó, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đã yêu cầu phải nhanh chóng đưa vụ án Trịnh Xuân Thanh mà ông nói là đặc biệt ra xét xử công khai trước Tết, tức trước tháng 2 năm 2018, theo Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trả lời VOA tiếng Việt, một nguồn tin không muốn nêu tên trong Bộ Ngoại giao Đức nói rằng chính quyền Berlin hiện vẫn trao đổi với phía chính phủ Việt Nam về vụ ông Thanh. Khi được hỏi, phía Hà Nội đã hồi đáp như thế nào trước các đề nghị Berlin đưa ra hồi tháng 9, trong đó có yêu cầu Việt Nam xin lỗi và cam kết không lặp lại việc vi phạm pháp luật của Đức. Nguồn tin ngoại giao này nói, xin trích, Việt Nam biết cần phải làm gì để sửa chữa thiệt hại đã gây ra và để từng bước đưa mối bang giao song phương trở lại quan hệ đối tác chiến lược. Khi bùng lên tin Việt Nam bắt cóc ông Thanh ở Berlin, Đức từng yêu cầu Việt Nam cho ông Thanh quay trở lại quốc gia Tây Âu này để tiếp tục quá trình xin tị nạn. Nhưng trong tuyên bố tạm ngưng quan hệ đối tác chiến lược hôm 22 tháng 9, Berlin yêu cầu phiên xử ông Thanh phải được tiến hành theo pháp quyền và mở cửa cho các quan sát viên quốc tế. Lần cuối cùng ông Thanh xuất hiện là khi Đài truyền hình Việt Nam đăng đoạn video ông đầu thú hồi tháng 8 để được hưởng sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước và pháp luật. Tuy nhiên sau đó bà Petra Isabel Schlagenhoff, nữ luật sư đại diện cho ông Trịnh Xuân Thanh ở Đức cho biết thân chủ của mình từng lo sợ cho tính mạng và rằng không có chuyện ông tự thú như vậy. VOA Việt ngữ đã đề nghị bà Schlagenhoff bình luận về thông tin Việt Nam đưa ông Thanh ra xét xử vào đầu năm 2018 nhưng chưa nhận được câu trả lời của bà. Hiện vẫn chưa rõ cựu quan chức cấp tỉnh này đang bị giam giữ ở đâu và có luật sư bào chữa hay không. Theo giới quan sát, việc Việt Nam bắt ông Thanh ở Berlin không thể được thực hiện nếu không có giới lãnh đạo cấp cao của Việt Nam bật đèn xanh. Tên của ông trước đó đã nhiều lần được đích thân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc tới. Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam từng nói rằng, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, xin trích, ghê gớm, móc ngoặc, dây dợ rồi bỏ trốn đi nước ngoài, nhưng không trốn được đâu, theo báo chí trong nước. Với vai trò đầu đàn của ông Trọng, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, cuộc chiến chống vấn nạn này dường như đang gia tăng cường độ. Trong cuộc họp hôm 25 tháng 11, ban này đã thống nhất kế hoạch kết thúc điều tra, truy tố xét xử 15 vụ án, 8 vụ việc tham nhũng, kinh tế, nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm trong năm 2017 và quý 1 năm 2018.
Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ của blogger Mẹ Nấm, kêu gọi Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam hãy dự phiên tòa xử phúc thẩm con gái bà vào ngày 30 tháng 11. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, nhà hoạt động nhân quyền tham gia phản kháng thảm họa cá chết biển miền Trung do Formosa gây ra, bị xử 10 năm tù giam về tội tuyên truyền chống phá nhà nước tại phiên xử sơ thẩm vào tháng 6 năm 2016. Bà Lan tải thư ngỏ lên trang Facebook cá nhân hôm 28 tháng 11, gửi tới Phái đoàn EU tại Việt Nam, mặc dù bà thừa nhận rằng hy vọng vào sự hiện diện của họ rất mong manh.
Không riêng gì trường hợp của con tôi, cô. Tôi cũng mong cho họ đến để có thể họ không cũng không giúp được gì, nhưng để họ biết rằng cái tình hình nhân quyền ở Việt Nam nó như thế nào là họ đã xâm phạm quyền tự do của con người một cách rất là kinh khủng. Và những bản án đầy bất công và dã man sẵn sàng úp chụp lên những người khi mà họ lên tiếng nói để cho công bằng và lẽ phải, đòi quyền sống, đòi quyền con người. Và
luật sư Võ An Đôn, người được Mẹ Nấm nhờ bào chữa nhưng vừa bị đoàn luật sư Phú Yên tước thẻ hành nghề, nói rằng trên thực tế những phiên tòa xét xử các vụ án chính trị thường bị kiểm soát một cách khắt khe.
Trước đây cũng có nhiều vụ các lãnh sự quán rồi các dân biểu ở phương Tây đến dự các phiên tòa những tù nhân lương tâm ở Hà Nội thì người ta không cho vào, nhưng một luật thì cho vào hết.
Luật sư Lê Khả Thành, một trong ba luật sư sẽ bảo chữa cho Mẹ Nấm trong phiên tòa ngày 30 tháng 11, cho biết trước đây đại diện của phía Đức từng bị chặn không được vào tham dự phiên tòa xét xử blogger Anh Ba Sàm tại Hà Nội. VOA không thể liên lạc được với Phái đoàn EU để xin bình luận về lời yêu cầu của bà Lan. Liên minh châu Âu EU đang trong quá trình đàm phán với chính phủ Việt Nam để đạt được một hiệp định thương mại tự do, gọi tắt là EVFTA, trong đó nhân quyền là một vấn đề được mang ra thảo luận. Tuy nhiên, trong cuộc gặp với trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam Bruno Angeles hôm 21 tháng 11, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã yêu cầu không đưa vấn đề nhân quyền vào trong các thỏa thuận tự do mậu dịch. EU và chính phủ Việt Nam sẽ có cuộc đối thoại nhân quyền thường kỳ dự kiến diễn ra tại Hà Nội ngày 2 tháng 12. Trước thềm cuộc đối thoại này, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch thúc giục EU gây sức ép với chính quyền Hà Nội phải thả tự do cho những tù nhân lương tâm đang bị giam giữ. Theo Human Rights Watch, hiện có hơn 100 người đang bị giam cầm ở Việt Nam vì lý do chính trị hoặc tôn giáo. Danh sách này vừa có thêm một người nữa khi nhà hoạt động 22 tuổi Nguyễn Văn Hóa hôm 27 tháng 11 bị chính quyền Việt Nam kết án 7 năm tù vì tội danh tương tự như đã dành cho mẹ nấm. Qua những bài viết và tường trình của anh về phản ứng của dân chúng trước việc Formosa xả thải độc ra biển miền Trung. Tổ chức nhân quyền có trụ sở ở New York hôm 28 tháng 11 cũng kêu gọi chính phủ Việt Nam hủy bỏ bản án đối với Như Quỳnh, người được đệ nhất phu nhân Melania Trump vinh danh với giải thưởng Người Phụ Nữ Can Đảm Quốc tế vào tháng 3 năm nay. Giám đốc đặc trách châu Á của Human Rights Watch Brett Adams nói trong thông cáo ra hôm 28 tháng 11 rằng EU cần công khai vinh danh những công dân Việt Nam dũng cảm như mẹ nấm và luật sư Võ An Đôn, những người đã chấp nhận nhiều rủi ro vì nhân quyền và dân chủ. Ông nói tiếp, EU cần nói rõ rằng việc thắt chặt quan hệ giữa hai bên phụ thuộc vào liệu Việt Nam có phóng thích tất cả các tù nhân chính trị và chấm dứt sách nhiễu đe dọa những người bảo vệ nhân quyền. Phiên xử phúc thẩm mẹ nấm sẽ diễn ra vào sáng ngày 30 tháng 11 tại Tòa án cấp cao ở Đà Nẵng. Bà Lan cho biết bà không được thông báo về phiên tòa xử con gái mình mà chỉ được biết qua các luật sư bào chữa cho con bà, trong đó có luật sư Hà Huy Sơn và Nguyễn Hà Luân. Luật sư Khả Thành, người đã tiếp xúc với chị Như Quỳnh trong trại giam gần đây, cho biết bà mẹ đơn thân này sẽ tiếp tục không nhận tội như cô đã làm ở phiên tòa sơ thẩm.
Chẳng khi đó mình cố gắng phải đáng sức để chứng minh, chứ thân chủ mình lại là không phạm tội bằng những chứng cứ này, các chúng tôi là dám là phản biện với vị đại diện khác để cho hội đồng xét xử thấy những hành vi đó là nó. Những cái đó thì nằm trong cái quyền tự do ngôn luận.
Mẹ của chị Như Quỳnh, bà Tuyết Lan, nói mặc dù bà không hy vọng nhiều vào phiên tòa sắp tới, nhưng vẫn mong họ nghĩ lại.
Tôi có nói với con tôi rằng mẹ sẽ đi với con hết cuộc đời của mẹ. Nếu họ không giảm án thì chúng tôi sẽ cố gắng. Tôi sẽ nói với con tôi, chúng ta hãy đi tới giám đốc thẩm.
Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới RSF ngày 27 tháng 11 loan báo kế hoạch tiếp tục chiến dịch kêu gọi chấm dứt đàn áp nhân quyền tại Việt Nam sau khi một blogger kiêm ký giả công dân 22 tuổi bị tuyên án nặng nề tại Hà Tĩnh.
RSF is deeply concerned about the growing boldness of the Vietnamese government to crack down on any.
Chúng tôi hết sức quan ngại trước tình trạng Việt Nam ngày càng gia tăng đàn áp những tiếng nói bất đồng. Bà Margot Ewen, giám đốc vận động và truyền thông của RSF, nói với VOA Việt ngữ cùng ngày. Tổ chức bảo vệ nhân quyền có trụ sở chính tại Pháp nêu rõ bản án 7 năm tù, 3 năm quản chế về tội danh tuyên truyền chống nhà nước dành cho anh Nguyễn Văn Hóa. Trong phiên xử kéo dài 2 tiếng rưỡi đồng hồ hôm 27 tháng 11, đã đưa nhà hoạt động trẻ này vào danh sách dài gồm các blogger bị đàn áp tại Việt Nam. Báo điện tử Hà Tĩnh của nhà nước Việt Nam nói anh Hóa đã sử dụng Facebook để gieo rắc tuyên truyền phản động chống lại các chính sách của Đảng Cộng sản và nhà nước thông qua các bài viết, video và hình ảnh có nội dung tiêu cực. Nguyên nhân chính khiến cho nhà hoạt động Nguyễn Văn Hóa bị bắt đầu năm nay là do anh tường thuật về phản ứng của dân chúng trước việc Formosa xả thải đầu độc biển miền Trung và làm kiệt quệ đời sống của hàng ngàn ngư dân Việt, theo RSF. Blogger này đã dùng kỹ thuật camera trên thiết bị bay điều khiển từ xa để ghi hình các cuộc biểu tình rầm rộ của dân chúng phản đối Formosa rồi đăng tải lên các trang mạng xã hội. Chúng tôi mạnh mẽ lên án bản án hoàn toàn bất xứng này, ông Daniel Bastard, trưởng phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong RSF cho biết trong thông cáo báo chí cùng ngày. Ngay cả gia đình anh Hóa cũng không được thông báo về phiên xử. Động thái triệt để đó càng cho thấy Việt Nam nhất mực không dung chấp bất kỳ một sự tự do tường trình nào cả. Các đối tác thương mại của Việt Nam nên rút ra kết luận tương ứng, ông Bastard nhấn mạnh.
We will continue to speak loudly against any prosecution of further.
Chúng tôi sẽ tiếp tục lên tiếng về nhân quyền Việt Nam và đề cập vấn đề này với các đối tác làm ăn với Việt Nam như EU và Mỹ. Giám đốc vận động và truyền thông của RSF, bà Ewen cho biết. Việt Nam lâu nay nhất mực khẳng định không có gì là bất hợp pháp khi tống giam các nhân vật bị Hà Nội xem là phạm nhân, là vi phạm luật pháp. Những người mà quốc tế gọi là tù nhân lương tâm, những nhà hoạt động cổ suý cho dân chủ nhân quyền một cách ôn hòa. Giám đốc vận động và truyền thông của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, Margot Ewen.
There are international customs that would preclude
Bà Ewen nói, có những quy chuẩn quốc tế rằng dân chúng được quyền loan truyền tin tức và bày tỏ ý kiến một cách tự do, theo Điều 19 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. Chính quyền Việt Nam nên nhớ rằng trong nhiều năm qua, họ xếp gần chót bảng trong chỉ số tự do báo chí của RSF. Nếu họ muốn cải thiện điểm số này, họ nên đối xử với blogger bằng sự tôn trọng, cho phép blogger truyền tải tin tức, vốn là điều rất hữu ích cho dân chúng Việt Nam. Cũng lên tiếng về thảm họa môi trường Formosa, tháng 6 năm nay, blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã bị Việt Nam tuyên án 10 năm tù về cùng tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Luật sư của mẹ nấm, ông Võ An Đôn, vừa bị đoàn luật sư tỉnh Phú Yên xóa tên chỉ 4 hôm trước phiên phúc thẩm dự kiến diễn ra ngày 30 tháng 11 tới đây. Hành động đó, theo RSF, nhằm ngăn không cho luật sư Đôn truyền tải thông tin về vụ án. Phóng viên Không Biên Giới cho biết, trong khuôn khổ chiến dịch kêu gọi nhân quyền cho người dân Việt Nam, do RSF và các tổ chức phi chính phủ khác thực hiện nhằm phản đối các vi phạm về tự do báo chí. Một phái đoàn vận động hôm 22 và 23 tháng 11 đã gặp các thành viên Nghị viện châu Âu tại Brussels, Bỉ để thảo luận về số phận của các blogger tại Việt Nam và khả năng Nghị viện châu Âu có thể ra nghị quyết khẩn về tình trạng Việt Nam. Trên bảng chỉ số tự do báo chí thế giới 2017 do RSF thực hiện, Việt Nam xếp gần chót ở vị trí 175 trên 180 quốc gia được khảo sát.
Hệ thống ngân hàng sạch hơn về nợ xấu, cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước đang diễn ra mạnh mẽ. Sự tham gia vào chuỗi sản xuất điện thoại thông minh trong bối cảnh tình hình kinh tế toàn cầu đang tốt hơn là những yếu tố đang giúp cho kinh tế Việt Nam khởi sắc, mà dấu hiệu là thị trường chứng khoán Việt Nam có tăng trưởng đột biến, một bài báo của hãng tin Bloomberg nhận định. Trong bài báo có tựa đề "Nền kinh tế Việt Nam không còn là con cá bé nữa" của tác giả Andy Mukherjee, cây bút bình luận về kinh tế tài chính của Bloomberg, lưu ý rằng chỉ mới 4 năm trước, thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh có khối lượng giao dịch trị giá 50 triệu đô la Mỹ một ngày, trong khi thị trường chứng khoán ở Manila có quy mô gấp 5 lần. Đến nay, Việt Nam được dự đoán sẽ vượt qua Philippines. Lý do thứ nhất, nền kinh tế Việt Nam đã có những cải thiện đáng kể. Hệ thống ngân hàng vốn chìm đắm trong tỷ lệ nợ xấu cao nhất vùng Đông Nam Á hồi năm 2012, hiện nay đã sạch hơn rất nhiều và đang tăng trưởng nhanh chóng trở lại, theo tác giả. Một ví dụ là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội, một trong những nhà băng nhỏ được niêm yết trên thị trường chứng khoán, đã đưa tỷ lệ tài sản không sinh lợi của mình từ mức 5% vào giữa năm 2013 xuống còn 1,4%. Số dư cho vay của ngân hàng này đã tăng từ mức ít hơn 5 tỷ đô la Mỹ hồi năm 2013 lên gần 12 tỷ đô la Mỹ. Thứ hai là Đảng Cộng sản cầm quyền ở Việt Nam đang quyết tâm thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước. Hồi đầu tháng này, Ủy ban Đầu tư Chứng khoán Nhà nước đã cho bán 3,33% cổ phần của công ty sữa Vinamilk cho một bộ phận của Jardine Matheson Holdings. Tập đoàn đa ngành được niêm yết trên thị trường chứng khoán Singapore này đã sở hữu 10% cổ phần của Vinamilk và hiện đang muốn mua thêm. Tập đoàn bia và nước giải khát Sài Gòn Sabeco cũng đang nằm trong danh sách sắp được cổ phần hóa. Chính phủ Việt Nam đã có buổi giới thiệu với các nhà đầu tư ở Singapore hồi tuần trước, và họ đang hy vọng sẽ bán được một khối lượng cổ phần lớn của tập đoàn bia này. Cuối cùng, Việt Nam đã gia nhập vào chuỗi cung ứng thiết bị điện tử và điện thoại thông minh ở châu Á. Mặt hàng xuất khẩu số 1 hiện nay của nước này không còn là sản phẩm may mặc, giày dép, thủy hải sản, cà phê và hạt điều nữa, mà là linh kiện điện thoại thông minh. Kim ngạch xuất khẩu của mặt hàng này đã tăng vọt 29% lên 36,5 tỷ Mỹ Kim trong năm nay. Nền kinh tế toàn cầu đang vững mạnh cũng giúp nâng đỡ các nền kinh tế châu Á lên, do đó các thị trường như Singapore, Thái Lan, Indonesia và Philippines có thể đem đến cơ hội lớn cho các nhà đầu tư. Thêm vào đó, doanh số 3,3 tỷ đô la Mỹ chào bán cổ phần ra công chúng lần đầu tiên, tức IPO trong năm ngoái, trong đó có nhà bán lẻ Vincom Retail JSC, khiến Việt Nam trở thành thị trường IPO sôi động thứ ba ở châu Á sau Singapore và Malaysia. Đợt IPO trị giá 300 triệu đô la của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Nhà thành phố Hồ Chí Minh đã chấm dứt vào cuối năm nay. Cộng thêm vào đó là sự tăng trưởng gần 12% đầu tư trực tiếp nước ngoài lên mức 16 tỷ đô la Mỹ. Hiện nay, đầu tư nước ngoài chiếm 8% GDP vào khoảng 203 tỷ đô la của Việt Nam. Trên thị trường tài chính, ngân hàng Credit Suisse của Thụy Sĩ ước tính hiện nay có 12 mã chứng khoán trên thị trường Việt Nam có giá giao dịch 3 triệu đô la Mỹ một ngày. hồi năm 2015 chỉ có 2 mã. Vì những lý do đó, bài báo kết luận rằng Việt Nam không còn là thị trường bên lề nữa.